Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa các thầy, các sư cô và các sinh viên, bài hôm nay đó chúng ta sẽ đọc và bài kinh Muddura thuộc kinh Trung Bộ thứ 84 đề cập đến học thuyết bình đẳng quan Phật giáo. Khi đọc bài kinh này đó, chúng ta sẽ gián tiếp nắm được quan điểm bình đẳng của đạo Phật. Đây là một trong những trụ cột quan trọng của học thuyết xã hội, học thuyết chính trị Phật giáo. Và dĩ nhiên là sẽ còn nhiều bài kinh khác trong kinh Trung Bộ nói riêng và kinh Tạng Pali nói chung đề cập đến chủ đề này. Về đẩy kinh đó, thì dựa vào các nguyên lý bình đẳng được Đức Phật giảng dạy, tôn giả Ca Chiên Viên phân tích sự vô nghĩa của chủ nghĩa giai cấp Ấn Độ bằng các luận chứng bình đẳng rất sâu sắc và vững chãi. Sau đây là những vấn đề chính yếu của bài kinh này, và thông qua đó chúng ta hiểu được học thuyết bình đẳng của Đức Phật. Vấn đề 1: cuộc hội ngộ có ý nghĩa khi trong dân gian ta đồn rằng đó, tôn giả Ca Chân Viên là bậc hiền trí, đa văn, biện tài, thì vua Madhura Avantiputra quyết định đến thăm. Rồi cuộc đàm đạo giữa hai người đó diễn ra tại rừng Gunda. Đức vua Madhura đó thì thể hiện uy phong của một bậc đại vương. Đang khi thì tôn giả Đại Ca Chân Viên đó thì thể hiện oai nghi của một bậc thánh tăng giác ngộ xuất trần. Câu hỏi đầu tiên vua Madhura đặt ra là: tôn giả có suy nghĩ và quan điểm gì về các lời tuyên bố mà đạo sĩ Bà La Môn cho rằng Bà La Môn là tối thượng, là dòng họ da trắng thanh tịnh, Bà La Môn là con chánh tông của Phạm Thiên, được Phạm Thiên tạo ra và kế thừa Phạm Thiên. Thì đây là tuyên bố mà không chỉ các đạo sĩ Bà La Môn lặp đi lặp lại. Nó được xem là chân lý bất di dịch trong ba bộ kinh điển Vệ Đà thời Đức Phật. Bộ kinh điển Vệ Đà thứ tư á, ra đời sau khi Đức Phật qua đời khoảng cả 100 năm. Thì cách để đánh giá giá trị của một vị theo đạo Bà La Môn thuộc giai cấp Bà La Môn bao gồm á, thứ nhất á, người đó sanh từ huyết thống Bà La Môn, 7 đời thanh tịnh về phía cha, 7 đời thanh tịnh về phía mẹ, nghĩa là không có các cuộc hôn nhân dị chủng giữa giai cấp Bà La Môn với bất kỳ một giai cấp nào khác. Thì riêng tiêu chí này không phải là ai cũng có thể đạt được. Chứ là ông bà tổ tiên mình làm thông qua tình yêu với những người khác giai cấp, thì truyền thống bà la môn cao quý đối với người kế thừa đó bị kết thúc. Mà bảy đời bên cha, bảy đời bên mẹ thì nó còn hơi cái chủ nghĩa lý lịch trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa đó. Lý lịch thời chủ nghĩa nó chỉ có ba thế hệ thôi. Còn đối với các đạo sĩ Bà La Môn là phải tính 7 thế hệ. Và khi ai hội đủ được các tiêu chí này đó thì họ có cảm giác rất là hãnh diện tự hào về cái nguồn gốc xuất thân của mình. Thứ hai đó là về màu da. Thì các đạo sĩ Bà La Môn á phải có màu da trắng. Và đây là cái tiêu chí để đánh giá giai cấp. Thì trong tiếng Sanskrit, giai cấp đó là Varna, tiếng Pali là Varna. Varna có nghĩa đen là màu da. Thì tại sao những người theo chủ nghĩa Bà La Môn á quan trọng về màu da? Cách đây khoảng 6.000 năm, khi dân Ba Tư, nay là Iran, Iraq, xâm chiếm và biến Ấn Độ trở thành là thuộc địa đó, thì họ mang theo bái hỏa giáo của họ, tức là đạo thờ thần lửa. Vì là dân Trung Đông cho nên nước da của họ gần trắng như là dân ở châu Âu. Và từ đó đó thì họ mới phân định dân bản địa Ấn Độ vốn có màu da ngăm đen bị gán cho cái mũ là The Varian, tức là dân hèn hạ. Còn bản thân họ, những người chiến thắng đó có nước da màu trắng thì tự xưng là Aryan, tức là thành phần thánh thiện, thành phần đó là thượng lưu của xã hội. Nền văn hóa của Ấn Độ là một sự tổng hòa giữa đạo Ba Tư của nước Ba Tư cổ đại và tín ngưỡng truyền thống Bà La Môn của Ấn Độ. Chính vì thế cái yếu tố màu da nó đóng một vai trò rất quan trọng. Mà trong bài kinh này đó, vua Mathura đó đã lặp lại quan điểm của các đạo sĩ Bà La Môn rằng đó, người Bà La Môn phải là người có bạch chủng, tức là phải xuất thân từ dòng họ da trắng. Thì ở phương diện này đó, chỉ có những người chiến thắng đến từ Ba Tư đó thì mới có da trắng, chứ còn dân bản địa là chỉ có da trắng. Yếu tố thứ ba về phương diện tôn giáo và huyền thoại, thì Đạo Bà La Môn chủ trương rằng đó, giai cấp Bà La Môn là sanh ra từ cái miệng của Phạm Thiên. Phạm Thiên là không có thật, nhưng mà họ dựng ra một câu không có thật đó. Quan trọng nhất về phương diện giá trị đó, tức là phát ngôn chân lý. Cái miệng á là cơ quan để tuyên ngôn chân lý đó. Và nói cách khác á, tinh hoa của ngôn ngữ là chân lý. Như vậy khi họ tự tuyên bố rằng giai cấp Bà La Môn sinh ra từ miệng của Phạm Thiên, họ đã trực tiếp khẳng định rằng đó, những gì họ giảng dạy là chân lý, là hệ quy chiếu, là phải làm theo. Cái thông điệp ẩn ý là ở đằng sau của lời tuyên bố đó nằm ở chỗ này. Và điều cuối cùng đó, đó là chỉ có các đạo sĩ Bà La Môn mới hội đủ tư cách để kế thừa sự nghiệp của Phạm Thiên. Thì trong bốn giai cấp thì giai cấp Bà La Môn gồm có hai. Thứ nhất á, Bà La Môn cư sĩ. Và thứ hai đó là Bà La Môn tu sĩ. Bà La Môn cư sĩ đó còn có tên gọi khác là gia chủ. Họ chỉ là người tại gia thôi. Mặc dù giờ phương diện lý thuyết đó, thì tất cả những người thuộc giai cấp Bà La Môn được quyền lựa chọn ở giai đoạn thứ tư sau khi sự nghiệp hoàn thành, con cháu trưởng thành về hưu, thì họ được quyền hoặc là tiếp tục sống đời gia chủ, hoặc là chuyển sang một bước ngoặt mới trở thành tu sĩ. Thì chỉ có những người là tu sĩ mới đủ tư cách kế thừa Phạm Thiên về phương diện chân lý, vì họ được học bài bản, nhất là phải tinh thông ba bộ bệ đà. Thì đây là tuyên bố theo đó đó, vua Mathura muốn xem coi quan điểm của tôn giả Đại Ca Chi Diêm hồi đáp về các vấn đề đó như thế nào. Và cũng dựa trên nền tảng này đấy, bài kinh này nó có mặt. Dĩ nhiên là từ quan điểm Phật học đó, thì chúng ta không thể chấp nhận rằng là Bà La Môn là giai cấp cao nhất của xã hội chỉ vì lý do nguồn gốc xuất phát. Thì trước khi đi vào các cái nội dung khác đó, thì tôi xin nhắc lại về học thuyết bình đẳng của Đạo Phật đó, gồm có các luận điểm căn bản sau đây. Thứ nhất là về phương diện dân chủ, thì trong cái điểm Bali đó, Đức Phật đã nhiều lần khẳng định đó, tất cả mọi con người, dầu da trắng hay da màu, da đen, nam hay là nữ, đều có cấu tạo nhân thể giống nhau, một cái đầu, hai cái tay, cái thân, hai cái chân. Trên cái đầu á, thì có trán, hai con mắt, lỗ mũi, hai lỗ tai và một cái miệng. Hai bàn tay đều có năm ngón, hai bàn chân cũng đều có năm ngón. Về tính nhân chủng này đó, nam nữ và giới tính thứ ba đều giống nhau. Thứ hai đó là về phương diện pháp lý, thì quan điểm bình đẳng của Đức Phật khẳng định rất rõ, thế ai phạm pháp người đó bị luật pháp trừng trị, ai làm nhiều việc phước lành thì được xã hội tán dương và tổ quốc ghi công. Về phương diện nghề nghiệp á, thì cái tự do ý chí quyết định chọn nghề nghiệp nó làm cho chúng ta có giá trị đóng góp, hoặc nghề tay chân tức là các nghề lao động, hoặc là nghề trí óc tức là phát triển trí tuệ. Cái này đó, nó không mang tính là gia truyền, nó là cái quyền tự do lựa chọn của mỗi con người. Cho nên không thể dựa vào cái nghề mà đánh giá cái bản chất của con người. Về phương diện giáo dục á, thì tất cả mọi người đều có cái quyền được học, tiếp nhận nguồn tri thức. Mà trong xã hội của Ấn Độ thì viết á, thời cổ đại thì học là đặc quyền của các đạo sĩ Bà La Môn Còn giới thương gia đó cũng không có bao nhiêu cơ hội để được đi học. Huống hồ á, là các giai cấp thấp hơn, đó là giai cấp cùng đinh. Người nữ hoàn toàn không có cơ hội đi học trong xã hội Ấn Độ cổ đại. Do ảnh hưởng của Đạo Bà La Môn, cho đến thế kỷ thứ 12, tức là 17 thế kỷ sau khi Đức Phật qua đời, thì tại trường học Đa Lan Đà, vốn là trường học Phật giáo, cũng là cái trường học đầu tiên trên thế giới, chương trình đó, học đại học đó, hoàn toàn miễn phí. Nhưng người nữ không có cơ hội đồng đẳng để được đi học. Mà giờ là của Phật giáo đó, Đức Phật chủ trương là bình đẳng về giáo dục. Ở thời cổ đại đó thì cái sự đè nặng đó nó còn lớn nữa. Bình đẳng về đạo đức có nghĩa là ai giữ những điều đạo đức Phật dạy đều có cơ hội trở thành những người có phẩm chất cao quý. Còn không tuân thủ những điều đạo đức đó đó, chúng ta vi phạm luật pháp, nặng thì tử hình, kế đến là chung thân là 25 năm, 15 năm và vài năm, hoặc là vi phạt về hình chánh. Và nhờ phẩm chất đạo đức á, một người phàm á trở thành một bậc thánh. Thứ sáu á, là bình đẳng về phương diện tu chứng, tức là bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, nam hay là nữ, già hay trẻ, thể tu tập tứ thánh đế, cụ thể đó là bát chánh đạo, đều có thể có khả năng giúp mình từ một người phàm trở thành thánh nhân. Thì đó là các luận điểm về bình đẳng được Đức Phật chủ trương, được ghi lại trong kho tàng kinh điển Pali và kho tàng kinh điển của Nhất Thiết Hữu Bộ, cũng như là Phật giáo Đại Thừa. Thì trong bài kinh này đó thì chúng ta sẽ không có học hết tất cả là 6 luận điểm bình đẳng nêu trên, thì ta chọn lựa một bài trong một số bài thôi. Thì đã có một số cái học thuyết bình đẳng chúng ta cần phải lưu tâm. Vấn đề 2, bình đẳng về nghề nghiệp. Tôn giả Ca Chiên Liên hồi đáp lại câu hỏi của vua Mathura: đây là lời nói phổ biến ở đời, được nâng thành như một pháp môn. Nên trong xã hội Ấn Độ cổ đại thì người ta đó đồn thổi với nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác rằng đó Bà La Môn phải là người da trắng, Bà La Môn là giai cấp cao, Bà La Môn kế thừa từ Phạm Thiên, vì Bà La Môn được sinh ra từ miệng của Phạm Thiên. Cho nên trước nhất á, Ngài Ca Diên khẳng định rằng đó nó như là một pháp môn, đây là pháp môn tu của những người đi theo Đạo Bà La Môn. Và sau đó đó thì Tôn giả Ca Chiên Viên đã đưa ra một cái lý luận. Thực tế thì chủ nghĩa giai cấp đó đó nó không nhất thiết là diễn ra trong thực tế như vậy. Một người thuộc giai cấp thấp nếu tình cờ làm ăn và trở thành là người giàu có thì được quyền đó mua đất đai, xây dựng nhà cửa cao cấp, thuê người giúp việc và sống như là một ông hoàng. Và Tôn giả Ca Chiên Viên lập luận rằng là ở góc độ đó, đó thì trong lịch sử Ấn Độ đã không phải là có ít người, thậm chí là những người như các Bà La Môn và môn cư sĩ đó, đâu phải là người nào cũng giàu hết. Cho nên họ vẫn phải đi làm thuê cho những người giai cấp thấp mà có cơ hội trở thành là những triệu phú và tỷ phú, mà dù cái số lượng nó không có nhiều. Vua Mathura khẳng định rằng là ông hoàn toàn đồng ý với luận điểm của tôn giả Ca Chi Diên rằng là bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, nếu giàu có thể thuê người hầu thuộc ba giai cấp còn lại hầu hạ mình một cách trung thành theo lệnh của chủ, bao gồm thức khuya, dậy sớm, làm đẹp lòng mọi người và có những cử chỉ lời nói dễ thương dễ mến đối với chủ nhân của mình. Tôi ở tại Ấn Độ 7 năm, từ cuối năm 94 đến tháng 2 năm 2002. Thì lúc đầu khi chưa xin được cư trú xá đó, thì tôi thuê nhà cùng ở với một số thầy khác, trong đó có Thượng tọa Trần Minh, nay là Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hải Phòng thì có Thượng tọa Tục Khang, thì hai vị này đều là học khóa 2. Thì mình thường mình thuê một cái căn hộ 3-4 người ở đó, thì cái tiền đó mỗi người phải chia ra là khoảng chừng là 100 đô. Thời đó thì cái giá tiền thuê nhà ở Ấn Độ vẫn còn rẻ. Thì người Ấn Độ có quan niệm á, khách đó là thượng đế. Họ không cần biết là ở quốc gia của mình người khách đó đó vị trí xã hội như thế nào, nhưng mà khi qua đất nước của họ đó, mình là khách đó, thì bất cứ người chủ hoặc là con cái của chủ gặp chúng tôi đó, khi mà nói chuyện một câu là phải là yes sir, dạ thưa ngài, dạ bẩm ông. Nó là cái từ rất là lịch sự trong ngôn ngữ tiếng Anh. Nhưng mà đối với người dân của họ đó thì họ phân chia giai cấp. Có nhiều người thuộc giai cấp cùng đinh đó, họ cao 1 thước 8, 1 thước 9, 2 thước, điển trai, đẹp gái. Về phước tướng thì khỏi chê, có nhiều người cùng đinh họ đẹp dữ lắm. Nhưng những người chấp nhận chủ nghĩa giai cấp đó, thì họ xem thường. Nhưng mà giờ cái công nghệ hiện đại đấy đó, nhất là truyền thông, thì một số người thuộc giai cấp thấp lúc đầu đó được sử dụng thuê với cái giá rẻ, hợp đồng với giá rẻ để đóng các cái phim truyền hình. Thì từ cái tướng mạo đẹp, các nhân vật cùng đinh này đó bắt đầu trở thành ngôi sao buồn chút. Mà nhất là khi giai cấp cùng đinh mà họ biết đó, diễn viên A, diễn viên B là xuất thân từ giai cấp cùng đinh thì họ ủng hộ hết mình. Mà số lượng người cùng đinh là chiếm đại đa số. Họ ủng hộ bằng cách như thế nào? Hãy phim nào có người đóng là họ đi coi, thì làm cho cái doanh thu của phim đó lên cao. Thì nhân vật đó bắt đầu trở thành gì? Nhân vật đình đám. Thì lúc đó đó, cái vị trí của nhân vật này đó bắt đầu đó được người ta nể trọng. Thì xã hội Ấn Độ cổ đại tại Đức Phật cho đến bây giờ nó cũng thế thôi. Ngày cái chuyện gì lý luận hay lắm, mặc dù cái tình huống này nó không có nhiều, nó rất là ngoại lệ, nhưng mà ngày cái chuyện gì phải đưa cái tình huống ngoại lệ mà ai cũng biết nó ra. Để gián tiếp khẳng định rằng đó, hễ ai có tiền người đó có quyền, hễ người có quyền người đó có tiếng nói, hễ người đó có tiếng nói người đó có vai trò xã hội. Thì dầu xuất thân của họ là cái gì đi nữa, nó không còn quan trọng nữa, họ vẫn được tôn trọng, được lắng nghe. Ở dân gian Việt Nam mình cũng có những cái câu tương tự đó, là vai mang túi bạc hay gì đó, túi bạc kè kè, nó bậy nó bạ chúng nghe rầm rầm hay gì đó. Tức là có tiền rồi đó thì tự động đó, cái vị thế xã hội của người đó được lên cao. Thì thông qua cái câu chuyện đối đáp này đó, thông điệp của Ngài Ca Chiên Viên muốn đưa ra là gì? Mọi con người đều bình đẳng về nghề nghiệp hết đó. Là khi một nhân vật đó làm giàu từ cái nghề đó, bất luận người đó thuộc giai cấp nào, nghề đó cũng được ta quý, và người đó cũng được người ta chọn lựa một cách tự do. Không ai ép buộc là anh không được chọn cái nghề này, anh được chọn cái nghề kia. Điều ba, bình đẳng về nhân quả, hay còn gọi là bình đẳng về luật pháp. Ngài Ca Chiên Viên chia sẻ rằng bất kỳ ai thuộc giai cấp nào, nếu cố tình hay vô ý phạm pháp, bao gồm nghiệp giết người, nghiệp trộm cắp, nghiệp ngoại tình, nghiệp nói láo, gây chia rẽ, nói tục, phù phiếm, tham lam, sân hận, tà kiến, sau khi chết đều bị đọa vào cõi dữ. Ở đây chúng ta thấy là Ngài Ca Chiên Viên rất là tế nhị, vì ông đang đàm đạo với một vị vua, chứ không phải là nói chuyện với một thường dân. Cho nên đó, ông chỉ nhấn mạnh đến cái góc độ của luật nhân quả thôi. Còn nhà vua thì quan tâm đến đó là luật pháp. Luật pháp cũng là một thức nhân quả tương đối, còn luật nhân quả là luật pháp tuyệt đối. Hai cái nó có mối quan hệ rất là chằng chịt với nhau. Ở đây đó thì Ngài Ca Chiên Viên nêu ra đó, nặng nhất là tội giết người. Thì luật pháp vào thời Đức Phật cũng như bây giờ đó, phần lớn là tuyên án tử hình, ngoại trừ những quốc gia tiên tiến bỏ luật tử hình để tạo cơ hội giáo dục hoàn lương cho người đã lỡ phạm tội, kết thúc bằng sống người khác. Thứ hai đó là tội trộm cắp, thì chắc chắn đó, tội phạm kinh tế này đó sẽ bị ở tù. Luật nhân quả hay là luật pháp gì nó cũng giống nhau, nhưng các tội còn lại phần lớn là dựa trên quy chiếu đạo đức Phật dạy. Có cái đó là luật pháp tương đương, có cái đó là luật pháp đó không quy định mà cho phép. Ví dụ như luật pháp chỉ nghiêm cấm sự lừa đảo nè, cái luật pháp đâu có cấm cái sự nói láo ha. Nếu là những cái nói láo không có hại người thì luật pháp đâu có luật nào mà đề cập đâu. Luật dân sự, luật hình sự, thông tin truyền thông và nhiều cái luật khác chúng ta thấy rất là rõ không có đề cập. Nên ở đây đó, cái tế gì đó là Ngài Ca Chiên Viên chỉ nhấn mạnh đến luật nhân quả, vì nó đã bao gồm một phần của luật pháp. Đối tượng phạm pháp hay là có lỗi ở đây đó, bất luận là ai, thuộc giai cấp nào, nam hay nữ, già hay trẻ, giàu hay nghèo, đều phải chịu các hậu quả nghiêm trọng về đạo đức trong quá trình tái sinh. Ở đây thì kinh nêu ra đó gì? Đọa vào các cõi dữ. Và đó đọc lại đó, thì bất cứ người nào thuộc giai cấp gì, thể làm ngược lại với những điều tội lỗi nêu trên đó, được xem là làm điều lành, thì sau khi qua đời đó, chắc chắn người đó sẽ có cảnh giới tái sanh lành. Luật nhân quả không quan tâm đến kiếp sau, xin lỗi, luật pháp không quan tâm đến kiếp sau, nhưng mà luật nhân quả đó thì phân tích đạo đức của hành vi ở hiện đời và nó tác động đến cái khuynh hướng của đời sau. Cho nên nó nói về bình đẳng về nhân quả đó thì nó rộng hơn và nó bao quát hơn là bình đẳng về luật pháp. Thứ tư, bình đẳng trước pháp luật. Thì trong trường hợp này đó thì ngài Ca Chư Viên nêu ra nó cụ thể hơn, đó là bất kỳ ai thuộc giai cấp nào đột nhập vào nhà người khác, lấy đi các đồ đạc, lộng hành cướp giật ở trên đường phố, hoặc là tư thông ngoại tình, khi bị bắt đó thì phải nạp cho đại vương và đại vương sẽ xử phạt. Thì cái khéo của ngài Ca Chư Viên đó là không nhắc lại luật pháp, vì đang nói chuyện với vị vua mà, vị vua đó là cái cán cân của luật pháp, cho nên ông chỉ khéo ông hỏi thôi. Thì trong trường hợp đó đó, nếu kẻ phạm pháp được dẫn giải lên gặp vua thì vua sẽ xử phạt như thế nào? Vua Mathura trả lời: tùy theo bản chất loại hình tội phạm, mức độ phạm pháp, có khi đó thì trẫm xử trảm, có trường hợp đó thì trẫm tra tấn, có trường hợp thì trẫm tẩn xuất, tức là tống cổ ra khỏi quốc gia đó. Nếu Ấn Độ mà thời Phật là còn có 16 tiểu bang, nếu mà không muốn giết người đó, tha tội thôi rồi chết đó, thì phải tống khứ ra khỏi nước người đó, từ đó về đi cho đi là không còn tư cách là công dân của tiểu bang đó nữa. Thì cái này hiện nay đó là luật châu Âu áp dụng giúp lắm. Và vua kết luận lại: tất cả danh xưng, vai trò xã hội của người phạm pháp dù thuộc giai cấp nào không còn dùng nữa, đương sự lúc đó được biết đến là tên đạo chích vi phạm tội ăn cắp. Cái câu trả lời này rất là sâu. Khi tôi theo dõi vụ xử ông Đinh La Thăng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đó, thì ông có hai lần để lại hai câu nói rất ấn tượng. Thứ nhất đó, là xin những người mà quản lý trại giam đó, tức là giám thị đó, hãy đối xử với ông với tư cách là một con người. Quý vị hiểu cái ẩn ý làm sao của câu nói chuyện đó là cái gì? Có thể là ở trong thời gian ông không được đối xử là con người, cho nên trước tòa án và khi chưa trực tiếp, ông muốn nhà nước quan tâm hơn, phải ứng xử các phạm nhân là một con người. Dù ta là tội phạm nhưng mà ta vẫn là con người chứ không phải là con vật. Điều thứ hai, bản án không phải là bản nhạc, mà chỗ nào cũng có nốt la và nốt thăng. Ông nói rất là hay, ông tên là Đinh La Thăng. Chứ la và thăng là hai nốt đó trong bảy nốt nhạc. Vì mỗi một cái kết tội của luật pháp đó, có thể là bị tử hình nè, có thể là nhiều năm tù giam nè, và có thể là bồi thường tiền lại cho chính phủ nè, hoặc bao luôn cả ba. Cho nên ông kêu gọi đó, viện kiểm soát cần phải đánh giá vấn đề một cách khách quan. Như vậy đó, dù là quỹ viên Bộ Chính trị, đối với nhà nước xã hội chủ nghĩa đó là cái chức to nhất, to còn hơn cả quốc hội, mà toàn nước chỉ có 17 nhân vật thôi. Nhưng mà khi mà vào trong tù ngồi rồi đó nha, thì các cái chức danh đó, vị trí xã hội đó đó bị xóa sổ, đương sự chỉ được xem là bị cáo nếu chưa có phán quyết của tòa án, người ta gọi là phạm nhân chỉ là có phán quyết ở tù. Và Đức Vua Mathura này nói ý như là những gì mà chúng ta thấy chủ nghĩa pháp quyền ngày nay đang làm. Thì khéo của ngài Ca Chư Viên là không tự nói việc đó, đặt câu hỏi để cho nhà vua trả lời, vì nhà vua là người xử tội phạm mà. Điều năm, bình đẳng về đạo đức và tâm linh. Tôn giả Ca Chư Viên nói bất kỳ ai thuộc giai cấp nào sau khi quyết định đi xuất gia, từ bỏ năm điều phi đạo đức, tiết độ trong ăn uống, sống cuộc đời thanh cao, giữ gìn các pháp lành, thì đại vương sẽ ứng xử với người đó như thế nào? Vua Mathura trả lời: tôi sẽ đứng dậy cung kính đảnh lễ cúng dường, hộ trì an ninh, che chở đúng pháp, danh xưng xã hội của người như thế không còn nữa trong tăng đoàn. Vị ấy được gọi là thầy Sa Môn. Và đây cũng là cái cách khéo léo của tôn giả Ca Chi Diên. Cái truyền thống các vua tại Ấn Độ nói riêng, các vua tại khu vực châu Á nói chung đó, khi mà đã theo Phật giáo rồi đó, thì dầu cái xuất thân của cái vị tỳ kheo tỳ kheo ni đó là giai cấp cùng đinh, thì các vị vua này đó vẫn bày tỏ lòng tôn kính tăng bảo, đảnh lễ cúng dường với tất cả lòng thành. Điều đó là không thể có trong tất cả các tôn giáo còn lại. Đó là cái đẳng cấp xã hội. Thì thông qua cái đối thoại này đó, thì chúng ta thấy là Phật giáo nói chung và bài kinh này nói riêng, đó là đề cao vai trò đạo đức của một bậc tôn giáo chủ mực. Thì hiện nay tập tục này nó vẫn còn lưu giữ ở tại các nước còn thể chế vua, như là Thái Lan và Campuchia. Thì tôi tham dự về sắc liệu quốc ở Thái Lan là vào năm 2005. Thì 2006, 2007 thì tôi được bầu chọn làm phó tổng thư ký của tổ chức này. Và với tư cách đó thì tôi đã giới thiệu giáo sư Lê Bình Thác vào làm thành viên và vận động để đưa Phật giáo Liên Quốc về Việt Nam vào năm 2008, và cũng là người đề xuất giáo sư Lê Bình Thác làm chủ tịch và thiền sư Thích Nhất Hạnh làm người diễn giải chính. Thì với tư cách là phó tổng thư ký của năm 2007 và sẽ là tổng thư ký của năm 2008, thì tôi được Hội đồng Tăng già Thái Lan sắp xếp nhiều cái phiên họp với chính phủ hoàng gia Thái Lan, và tôi cũng đã được vào hoàng cung mấy lần cùng với các vị cao tăng. Thì vua lúc đó thì không có xuất hiện, nhưng mà hoàng thái tử nay là vua hiện đại đó, hiện tại nè, cùng với các công chúa con của vua luôn luôn á là phát tâm cúng dường gia tăng. Trước khi cúng dường á thì thỉnh mời Phật giáo quốc tế, mỗi người thì đọc lời kinh theo ngôn ngữ mẹ đẻ của mình để cầu chúc cho điều tốt lành đến với đức vua và hoàng gia. Sau đó là họ cúng dường. Cái thức cúng dường đó mới biết là họ đi tới từng vị một, họ quỳ xuống thái tử, công chúa không có ngoại lệ, quỳ mọp xuống dưới đất lại một lại, rồi sau đó họ mới đặt cái phẩm vật cúng dường lên cái mâm, đặt cái mâm lên cái bàn. Rồi vị tu sĩ đó được hướng dẫn trước là gì, khi mà họ rút tay ra thì mình phải chạm lên cái mâm đó để chứng minh, còn lúc mà cái tay họ đang còn giữ cái mâm đó thì mình không được đụng lên. Nhưng mà đến lúc mà hoàng thái tử của Thái Lan đó nhìn thấy giáo sư Bình Thác đó, ông gỡ không biết phải làm thế nào, tại vì chỉ có các tu sĩ mới được mời vào thôi. Thầy Thác đó, nếu mà thầy không có để tóc đó, thì người ta gọi thầy là hòa thượng, nhưng mà thầy thích là tiệp thế cho nên đó là để tóc. Nhưng mà vào hoàng cung á thì mặc cái áo hồng màu vàng đắp y, thì thái tử ông thấy gặt như lần đầu tiên ông mới nhìn thấy, không làm gì mà có một ông hòa thượng mà lại để tóc như thế này, cho nên ông không biết là hòa thượng hay là cư sĩ. Đối với thầy Thác đó là ông không lại, ông lực lượng ông không lại, đúng không? Ông cúng rồi bước qua vị hòa thượng kế tiếp. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy đó, là các vua thấm nhuần tư tưởng Phật giáo đó thì gặp các vị tu sĩ đều phải đến lại. Hiện nay thì Thái Lan, Lào, Campuchia vẫn còn tập tục này. Nếu là ví dụ như một vị xuất gia từ nhỏ lên đến giáo phẩm hòa thượng, thậm chí tuổi đời có thể 70 tuổi, nhưng vì một lý do nào đó, vì hòa thượng thì không tu nữa, hoàn tục, thì ngay cái ngày mà hoàn tục á nha, thì vị hòa thượng đó chỉ còn danh xưng là một cư sĩ. Thì những vị đệ tử xuất gia của ông trước đây bây giờ là đại đức thôi, thì ông phải đảnh lễ và cúng dường cái vị đệ tử của mình trước đây là chuyện bình thường. Và ở Thái Lan ta xem đó là cái chuyện ứng xử dân hóa, là một cái truyền thống ấy. Khi mình còn tu thì ta tôn trọng với tư cách là một thành viên của tăng đoàn, còn hết tu mình là cư sĩ thì mình phải lại các vị xuất gia. Cho nên đó, ở đây là vua Mathura nói rõ đó, cái danh xưng của những vị xuất gia đó trước đây là gì họ không cần biết, nhưng mà khi là thành viên chính thức của tăng đoàn rồi đó thì cái danh xưng cũ mất đi, chứ còn lại là sau môn thích tử thôi, đón nhận được cái sự tôn kính đặc biệt từ các thành phần của xã hội. Cái đó được gọi là bình đẳng về đạo đức. Và xa hơn nữa, nếu vị ấy tu tập bài bản đúng theo bốn chân lý thánh thì lần lượt vị ấy sẽ trở thành thánh nhân. Điều 6, bình đẳng về giác ngộ. Thì trước khi kết thúc bài kinh đó, tôn giả Ca Chi Viên khẳng định rằng là bất kỳ ai tu tập theo bát chánh đạo đúng với lời Phật dạy đều có khả năng trở thành bậc giác ngộ A-la-hán, khép lại sự sanh tử luân hồi trải qua nhiều kiếp số. Sau khi nghe bài kinh này xong đó, thì vua Mathura khen ngợi tôn giả Ca Chi Viên đó, mà cái cách mà rất nhiều người ta thường ca ngợi Đức Phật Thích Ca. Thứ nhất đó, là như người đã dựng đứng lên những gì bị ngã xuống. Thứ hai là phê bày rõ ràng những điều bị che kín. Thứ ba là đưa đường dẫn lối cho những người lạc lối đi đúng đường. Thứ tư là đem đèn ánh sáng vào trong bóng đêm để người có mắt nhìn thấy màu sắc. Thì đó là bốn cái câu ca ngợi rất là cao quý, mang tính là đạo sư, bậc thầy chỉ dẫn, có khả năng khai sáng, mang lại những cái giá trị cao quý. Và từ đó thì vua Mathura mới nhận ngài Ca Chân Viên làm thầy của mình. Ngài Ca Chân Viên bày tỏ lòng tôn kính, chắp tay đảnh lễ hướng về Đức Phật. Thực ra thì lúc đó Đức Phật đã qua đời rồi, hướng về tháp thờ Đức Phật thôi, để bày tỏ lòng tôn kính, cũng nhờ cái uy đức của Đức Phật mà ngài Ca Chân Viên đã có cơ hội đó tiếp xúc với vua Mathura. Thì trong cái bài kinh này chúng ta thấy là trong 6 nội dung bình đẳng á, thì chỉ có cái là bình đẳng về nhân chủng, bình đẳng về giáo dục là không được đề cập thôi. Còn các nội dung còn lại đó đã đều được đề cập ở trong bài kinh này. Vào năm 1956 tại Nagpur thuộc tiểu bang Maharashtra, và cách thủ đô của tiểu bang này là Bombay đó, không xa lắm, thì tiến sĩ bộ trưởng luật của Ấn Độ đó là ông Ambedkar, gọi đủ là Bhimrao Ramji Ambedkar, đã chính thức chọn đạo Phật làm nơi điểm tựa tinh thần. Và cái điều đặc biệt đó, vào cái ngày này đó, thì ông đã vận động được 365.000 người cùng đinh, mà Ấn Độ ta gọi là Dalit, người cùng đinh. Ở trong Hán Việt đó, chúng ta thường phiên âm là Thủ Đà La, gọi là Chuyên Đà La, từ cái chữ xuất ra, là một trong 4 giai cấp của Đạo Bà La Môn, giai cấp cùng đinh. Và đây là một cái bước vào lịch sử tạo ra sự chuyển đổi tôn giáo theo đạo Phật lớn nhất trong nhân loại. Cho đến thời điểm hiện tại đó thì chưa có thêm một cái sự kiện tương tự xảy ra. Thì sau cái ngày lịch sử này đó, thêm một hai tháng thì ông lại tổ chức một cái cuộc quy tập thể lần thứ hai, cũng được là mấy trăm ngàn. Tổng cộng hai cái lại đó thì là nửa triệu người đi theo Phật giáo. Ngày hôm qua đó là ngày 14 tháng 4 kỷ niệm 130 năm ngày sinh của em Becker. Thì tại trường đại học này đó thì tôi được mời làm diễn giả chính, thuyết trình về Bim Rao Ramji Embarker và phong trào cải đổi xã hội tại Ấn Độ. Thời gian thuyết trình đó là 70 phút, thì có phát trực tiếp ở trên Facebook Thích Trực Tự của tôi, quý vị có thể xem lại. Cái ấn tượng của nhân vật Embarker đó, đó là xuất thân từ giới Phụng Đinh. Thì thấy là năm ông sinh là năm 1891, đến năm 1920 ông có tiến sĩ đầu tiên ở London. Đến năm 1927 thì ông có tiến sĩ thứ hai ở Đại học Columbia, Hoa Kỳ. Và trở về nước thì ông đấu tranh cho cái quyền lợi của cộng đồng những người bị áp bức, nói theo ngôn ngữ của chủ nghĩa cách mạng, nói theo Phật giáo là tiếng nói của những người cùng đinh, và thu hút một cái lượng người cùng đinh đi theo rất là lớn. Thì bắt đầu từ năm 1955 á, tức là 21 năm trước, ông đã nghiên cứu các tôn giáo bao gồm Ấn Độ giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Hồi giáo, Đạo Sích và Đạo Phật. Và thời điểm đó thì lãnh tụ các tôn giáo ta đều muốn kéo ông về phía của mình vì cái ảnh hưởng chính trị của ông lớn quá. Lúc đầu thì ông được Thủ tướng Nehru ủng hộ. Thủ tướng Nehru là người giai cấp Bà La Môn cao và là thủ tướng đầu tiên được Mahatma Gandhi đó nhận làm anh em kết nghĩa. Thì sau này đó thì Gandhi đó và ông Embarker đó bắt đầu với nhau về một số vấn đề chính trị, trong đó có vấn đề đó theo Gandhi đó phải giải phóng dân tộc khỏi đế quốc Anh, còn Embarker đó nó cho rằng đó là cái việc thứ hai thôi, việc quan trọng là làm thế nào để giải phóng dân tộc khỏi cái giai cấp, không còn người Ấn Độ nào là thuộc giai cấp cùng đinh nữa. Thì sau đó đó giải quyết vấn đề của chủ nghĩa thực dân, và cái này nó mới đưa Ấn Độ trở thành là một cái nước tinh hoa trên thế giới được. Đó là bất đồng lớn giữa hai nhân vật. Cho nên đó ông Embarker đó dần dần đã bị thành phần lãnh đạo chính trị Ấn Độ giáo đó cô lập. Chứ nếu như ông Embarker xuất thân từ giai cấp Bà La Môn đó thì hình ảnh của ông nó còn cao hơn cả ông Mahatma Gandhi, nên nó tạo ra một sự thay đổi xã hội dựa trên lời Phật dạy. Thì vấn đề chúng ta đặt ra đó, tại sao 21 năm trước đó ông đã nghiên cứu và thấy không có tôn giáo nào hơn Phật giáo, mà đến chưa đầy 2 tháng trước khi qua đời thì ông mới chính thức làm đệ tử Phật. Thì đó là một cái cuộc là cân não. Nếu ông sớm và dội dàng từ bỏ đạo Bà La Môn đi theo đạo Phật đó thì ông sẽ không được ủng hộ ở quốc hội và các đảng phái chính của Ấn Độ lúc đó. Vì các đảng phái chính của Ấn Độ bao gồm hai đảng, Congress là đảng quốc đại do dòng họ Gandhi lãnh đạo, đảng thứ hai đó là đảng BJP cũng là do những người theo đạo Bà La Môn lãnh đạo, tức là hai đảng chính và nhiều đảng phụ đều thuộc về giai cấp Bà La Môn lãnh đạo. Chỉ có một hai đảng nhỏ của Hồi giáo và một số tôn giáo khác thôi. Cho nên nếu mà ông vội vã từ bỏ đạo gốc là Ấn Độ giáo đi theo đạo Phật đó, thì ông sẽ bị cô lập liền và cái sự nghiệp chính trị của ông sẽ bị trở ngại. Cho nên sau khi đó đấu tranh xóa giai cấp chỉ thành công về phương diện lý thuyết, đưa vào trong hiến pháp, thì ông là người chấp bút viết hiến pháp, thì ông đã không thành công như sự trông đợi. Cho nên sau 21 năm nghiền ngẫm, ông mới tuyên bố chính thức là từ bỏ Đạo Bà La Môn. Và trong 22 lời phát nguyện, ai mà đi theo đạo Phật đó, thì phải có 22 lời phát nguyện đó. Trong đó, đó nó có đến 8 điều tuyên bố là không theo thằng Phạm Thiên Đấng Sáng Thế, không theo thằng Vishnu Đấng duy trì bảo vệ, không theo thằng Shiva Đấng quý vị sẽ sống, không thờ phượng họ, không tin vào các nghi thức cúng kính của đạo Bà La Môn, rồi không tin vào số phận an bài cho đạo Bà La Môn đặt ra, không thờ phượng, không sống theo văn hóa Bà La Môn. Tức là một cái cuộc đấu tranh rất là gay gắt để giải phóng dân tộc, tạo ra một cái tiến trình sai đổi, thay đổi xã hội. Và xã hội Ấn Độ bây giờ chúng ta nhìn thấy đó, nó có được cái nhân quyền, dân chủ căn bản đó là nhờ vào ông Ambedkar này. Nhưng mà tại sao khắp thế giới ta chỉ biết đó là Gandhi mà không biết Ambedkar? Vì người Ấn Độ đại đa số ta theo Ấn Độ giáo, cho nên đó, người ta đề cao Gandhi như là thánh sống, và ông Ambedkar này người ta phớt lờ đi. Chỉ có 2 tiểu bang trên tổng số 20 mấy tiểu bang của Ấn Độ đó tôn thờ ông Ambedkar thôi. Thứ nhất là Maharashtra, thủ phủ đó là Mumbai, nơi cái phong trào cải đổi xã hội của Ambedkar đó được hình thành ở thành phố Nagpur. Và thứ hai là cái tiểu bang của Uttar Pradesh, nơi mà có gần như là 85% các Phật tích. Thì đảng phái chính trị Samraj ở đây đó, đó là học trò của ông Ambedkar. Cho nên đó, người ta dựng lên cái trường đại học Ambedkar, rồi công viên Ambedkar, nhà ga Ambedkar, bệnh viện Ambedkar, và tất cả nhiều cái nơi khác đó, tượng đài đó về Ambedkar ta dựng lên rất là nhiều. Thì như vậy đó, đứng về phương diện chính trị, Đức Phật Thích Ca là một người đi đầu thế giới về việc xóa bỏ giai cấp. Chúng ta đặt một câu hỏi đi: nếu Đức Phật Thích Ca không đi tu và làm vua, điều gì sẽ xảy ra? Theo tiên tri A Tư Đà đó, A Chích Tá, thì Đức Phật Thích Ca sẽ trở thành là chuyển luân thánh vương Chakravarti. Mà Chakravarti là gì? Tức là người có khả năng thống nhất toàn bộ nước Ấn Độ về một mối. Một vị vua lớn vĩ đại, quản lý đất nước theo chủ nghĩa pháp quyền. Thực ra đó là lời tiên tri thôi. Nếu Đức Phật không trở thành nhà tâm linh, chưa chắc cái sự nghiệp đó được thành tựu ở Ngài. Bởi vì chúng ta biết đó, Sakya nó chỉ là một cái tiểu quốc đó, nhỏ bé, không ăn chung gì so với 15 tiểu bang còn lại. Dù có chủ trương là bình đẳng đi nữa, thì với tư cách là vua kế thừa nước Sakya đó, thì Ngài chỉ có thể có tiếng nói và được cộng đồng dân chúng ở nước của mình lắng nghe thôi. Còn 15 tiểu bang còn lại chưa chắc ta đã nghe. Thậm chí ta xem á, vua Tất Đạt Đa Gautama đó là một mối đe dọa nữa là khác. Cho nên Đức Phật đã quyết định cho ông chọn con đường tâm linh. Thì với vai trò là một đạo sư xuất thân từ giai cấp và vua chúa, thì Đức Phật đó đã hội tụ được hai cái hình ảnh. Thứ nhất là chính trị, thứ hai đó là tôn giáo. ở trong con người của Ngài. Và với cái vai trò danh dự này đó, thì những lời giảng dạy của Ngài về nghệ thuật làm vua, nghệ thuật quản trị đất nước, rồi nghệ thuật xử lý những cái nội loạn, thiết lập hòa bình, xóa bỏ hận thù và nhiều cái lý thuyết khác đó, mới được tất cả các vị vua của Ấn Độ chấp nhận. Cho nên đó, việc Đức Phật đi xuất gia là một sự lựa chọn vĩ đại, rất thông thái, rất là thông thái. Bởi vì ở Ấn Độ á, ta không cần quan trọng bạn là ai. Xin lỗi, ta quan trọng bạn nói cái gì, mà ta quan trọng là bạn là ai trước đã. Nếu mình thuộc giai cấp cao thì nói cái gì ta cũng nghe, và mình không thuộc giai cấp cao thì mình nói chân lý ta cũng không nghe nữa. Để tôi nói thêm về cái dòng họ Gandhi chút xíu, nói ít thôi chứ không cần nhiều, để quý vị hiểu thêm cái chuyện mà người ta đó là bám vào cái chủ nghĩa gia tộc á, như cách đây 26 thế kỷ Đức Phật đã đề cập như thế nào trong cái xã hội độ hiện đại. Ông Nehru đó, ông rất là khôn, ông cho con gái của mình làm con nuôi của ông Mahatma Gandhi. Chứ Mahatma Gandhi thì không có vợ và không có con. Sau khi giành được độc lập chủ quyền của Ấn Độ thì ông không có nhận một cái vai trò chính trị gì, chỉ trở thành là người lãnh đạo tinh thần đó. Cho nên ta xem ông như là thánh sống. Thì con gái của ông Nehru á, được đổi họ thành là họ Gandhi. Và trở thành nữ thủ tướng kế nhiệm cái sự nghiệp của cha mình sau khi cha mình qua đời. Thì từ đó đó thì ta cứ gọi đó là cái đảng Congress, cái đảng quốc đại á, là đảng của dòng họ Gandhi. Mà thực tế đây là đảng của dòng họ Nehru chứ không phải là Gandhi. Cử viên của đảng Congress cho cái chức thủ tướng vừa rồi bị thất bại trước ông Modi đó, đó là con không của bà Sonia Gandhi, đó với ông cựu thủ tướng Gandhi, Nehru. Thì bà đó, bà Sonia đó nha, bà thay họ của chồng, đó là dân quán Ấn Độ và dân quán phương Tây giống chung, vợ thì phải lấy họ của chồng. Sau khi hôn thú, bà là người nước Ý, có quốc tịch Ý, nhưng mà làm dâu qua tại Ấn Độ, trong cái gia đình của Nehru, mà trong giấy tờ đó lại là họ Gandhi. Đấy. Nếu mà bà không có cái gốc rễ là nước Ý đó thì bà đã trở thành nữ thủ tướng thứ hai sau bà Indira Gandhi. Indira Gandhi là con ruột của Nehru và là con nuôi của Mahatma Gandhi. Bây giờ đó, cái thông tin này đó chỉ có giới tri thức Ấn Độ biết thôi, còn đại đa số 600-700 triệu người còn lại của Ấn Độ trên tổng số 1.4 tỷ người đó hoàn toàn không biết thông tin này. Thì thấy cái họ Gandhi đó, ta cứ tưởng là con cháu Gandhi thôi, mà thấy là Gandhi thì người ta ủng hộ, không cần biết đúng sai gì. Cái tính bảo thủ truyền thống Ấn Độ nó lớn như thế. Do đó sự nghiệp và cải cách xã hội của ông Ambedkar không được thành công trọn vẹn là vì ông ấy xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Chứ nếu mà ông ấy xuất thân như là Đức Phật Thích Ca thì cái tiếng đó của ông ấy đó, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều lần, để tạo thành một cái cuộc cách mạng lớn. Thì từ năm 1956 khi ông quy tập thể đó đó, là ông đã giúp cho Ấn Độ đó, có được đó, 500.000 tín đồ, mà trước đó đó chỉ có khoảng chừng 60.000 Phật tử thôi. chúng ta thấy là con số này nó con số quá lớn ha. À, nửa triệu người so với 60.000 là con số rất là to. Đến nay thì Ấn Độ có được 8.5 triệu người theo đạo Phật và trở thành là tôn giáo Đức thứ năm sau Công giáo, Hồi giáo, Tin lành giáo và Đạo Sikh, thì Phật giáo Đức thứ năm trở thành tôn giáo thiểu số, chỉ có được 8.5 triệu người thôi trên tổng số 1.4 tỷ. Thì trong tổng số này đó, khoảng 7 triệu người đó xuất thân từ giai cấp cùng đinh. Giai cấp đó đó đến với đạo Phật thông qua phong trào Phật giáo em bất cơ. Thì điều đó đã cho thấy được là cái đóng góp về phương diện xã hội nhập thế đó của phong trào em bất cơ là rất to. Thì cái sai lầm của tăng ni chúng ta ngày nay là gì? Bỏ rơi yếu tố xã hội và chính trị vốn đã được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Các tu sĩ chỉ lo chuyên tu, và nhất là đi theo pháp môn thì do tu ruột tu rị, tín ngưỡng là chính thôi. Và bỏ rơi cái phương diện chính trị này đó, thì giới tri thức xoay lưng, các nhà chính trị của các đạo phái xoay lưng, và giới doanh nghiệp á, ta không quan tâm đó. Chúng ta chỉ còn cơ hội phục vụ cho giới bình dân, nhóm nhà nghèo và thất nghiệp, đại đa số là các bà già U60 trở lên. Đó là cái thực trạng của Phật giáo chúng ta ngày nay. Nếu chúng ta không mạnh dạn hành đạo giống cách Đức Phật, nó gồm có 60 cột lớn: thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, đạo đức quan và giải thoát quan, thì chúng ta không thể thu hút được tất cả mọi thành phần xã hội khác nhau được. Đang khi đó, kinh Phật là bản văn kinh thánh duy nhất so với các tôn giáo còn lại đề cập đến những vấn đề chính trị và xã hội tuyệt vời, chúng ta không khai thác. Thì trong cái quyển kinh tụng hàng ngày năm 92 tôi biên tập, và quyển kinh Phật người tại gia 2013 đó tôi dịch lại và xuất bản đó, thì tôi đã tuyển chọn 8 bài kinh về xã hội học và chính trị học của Đức Phật. Còn quyển Common with Text là trong tháng 5 này sẽ xuất bản đó, Phật Điển Cộng Thông, thì nó có 3 chùa phái: Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Kim Cang Thừa, nói về 12 chủ đề lớn, thì trong đó có chủ đề xã hội, tức là những vấn đề chính trị được Đức Phật nêu ra trong các kinh, bao gồm 3 trường phái: Nguyên Thủy, Đại Thừa và Thượng Tọa Bộ. Thì tôi tin rằng là khi ấn tống rộng rãi cái quyển Phật Điển này đó, nó sẽ làm mở mắt rất nhiều người, người ta không còn ngộ nhận là đạo Phật là yếm thế, bi quan, chán trường, tuyệt vọng như cái cách làm đạo của Trung Quốc, chỉ thiên về tín ngưỡng đó. Bữa khuya thần chú là nghiêm, bữa trưa cúng 10 phương Phật, bữa chiều cúng 10 loại thần là cô hồn, bữa tối cầu an cầu siêu để sanh Tây Phương hết. Nó không có kinh triết lý, không có kinh xã hội, không có kinh chính trị, không có kinh tâm linh, không có kinh về thiền, không có pháp tu, mà toàn là tín ngưỡng thôi. Nho giáo thì ta chống đối, ta phản kháng đạo Phật là phải thôi. Mà đang khi đó tứ thư ngũ kinh của Nho giáo và Lão giáo làm sao sâu sắc bằng Đức Phật đó về vấn đề chính trị, thì xuất thân của Đức Phật là về chính trị mà. Đó, chúng ta phải phân biệt rõ cái vấn đề đó để không có ngại. Tu sĩ thì không được làm chính trị, nhưng được quyền giảng dạy về chính trị, được quyền phát biểu quan điểm của mình về chính trị. Đức Phật đâu có cấm cái chuyện đó trong giới luật. Đức Phật chỉ cấm là gì? Không được làm giao ly chính trị, không được xem quân đội giao đấu và chiến tranh. Để làm thương tổn là từ bi, đứng ở phía nào nó cũng thương tổn là từ bi. Nhưng mà Đức Phật có dạy về chủ nghĩa của nước, mà không có tôn giáo nào dạy nhiều như Đức Phật. Tôi xin giới thiệu thêm kinh Trung Bộ thứ 93 Bài kinh có tựa đề là Asa La Yana Sutam. Tôi tạm đặt cái tựa đề đó là Kinh không có giai cấp, để góp phần giúp cho chúng ta có cái nhìn về chính trị học Phật giáo. Đẩy bài kinh này đó, đó là thông qua việc phân tích về gen di truyền, rồi quy luật kinh tế, giá trị nhân phẩm và đạo đức, hôn nhân dị chủng, cũng như là các nhu yếu hàng ngày, Đức Phật đã chứng minh một cách hùng hồn rằng sự thanh tịnh và độc tôn của giai cấp Bà La Môn về bản chất chỉ là sự tuyên bố rỗng tuếch thôi, tức là không có căn cứ. Như vậy là những người theo đạo Bà La Môn thì họ hãnh diện tự hào về giai cấp thuần chủng, giai cấp bịch chủng sanh ra từ miệng Phạm Thiên, các tiếng nói chân lý, đại diện cho chân lý, truyền bá chân lý, mang lại an lạc từ chân lý. Thì thực chất đó, nó chỉ là một sự rỗng tuếch, không có sự thật. Thì để tìm hiểu vấn đề đó như thế nào thì chúng ta sẽ đi vào các nội dung sau đây. Vấn đề 1: thanh tịnh không thuộc về gen di truyền. Đây là tôi mượn cái khái niệm mà y học hiện đại ha, để chúng ta hiểu cái bối cảnh 26 thế kỷ trước Đức Phật lý luận về vấn đề này thế nào. Một hôm nọ tại Xá Vệ có 500 Bà La Môn nhờ thằng đồng Asala Yana 16 tuổi đi tranh biện với Đức Phật về khái niệm sự thanh tịnh của giai cấp Bà La Môn. Thì Asala Yana đã khẳng định với Đức Phật đó là người tuyên bố đúng pháp, nên là khó ai có thể đánh bại được Đức Phật. Tức là ít nhất đó, là cậu thằng đồng này có cái tâm khiêm tốt, thằng đồng nghĩa là giỏi hơn người bình thường. Ở tuổi 16 thì chúng ta biết là chưa có học hành đến nơi, nó tương đương bây giờ đó là lớp 10 thôi. Nhưng mà trước đó nhiều năm á, thì cậu này đã nổi tiếng là một thằng đồng về đạo Bà La Môn rồi. Nhưng mà vì đó các vị đạo sĩ Bà La Môn lớn tuổi hơn, có tầm ảnh hưởng trước á, nó khích. Chỉ có Asala Yana mới đủ năng lực tranh biện và bẻ gãy Đức Phật Thích Ca ra, mang lại cái sự vinh quang danh dự cho các đạo sĩ Bà La Môn. Cho nên trước cái sức ép đó đó thì không còn sự lựa chọn nào khác, Asala Yana đó đã đến Đức Phật để tranh biện. Nhưng vì là một cái người học hành bài bản thì Asala Yana đó mới nói như thế này: kính bạch Đức Phật, ngài nghĩ gì khi ba kinh điển Vệ Đà nói rằng chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, là người da trắng, là con ruột Phạm Thiên sinh ra từ miệng Phạm Thiên, là người kế thừa Phạm Thiên, các giai cấp khác là hạ liệt, thuộc về da đen, không phải là con ruột của Phạm Thiên. Tức là đi thẳng vào vấn đề. Nếu mà Đức Phật không giải quyết được vấn đề này đó thì nó phải tôn kính đạo sư Bà La Môn đó. Dù lúc đó là ngài đã là 60 tuổi hoài, mà cậu này mới 16 tuổi thôi. Thì là xuất thân của Đức Phật là giai cấp sắc lễ lệ vua chúa, mà vua chúa gặp đạo sĩ Bà La Môn là phải lãnh lễ. Cái dụng ý của cậu này nó nằm ở sau đó nha. Cách mà Đức Phật lý luận rất là sâu sắc. Ngài bắt đầu từ giai cấp Bà La Môn. Ngài nói như sau: phụ nữ Bà La Môn khi lập gia đình hay là không lập gia đình, đến thời kỳ chu kỳ đó vẫn phải có kinh nguyệt như bao nhiêu phụ nữ thuộc các giai cấp khác. già đó họ cũng phải mang thai rồi sinh con, đồng thời là cho con cái của mình bú như bao nhiêu người phụ nữ khác. Thế vậy ở góc độ này đó, làm sao chúng ta có thể nói rằng đó có một cái sự thanh tịnh cao hơn giữa phụ nữ đạo Bà La Môn, xin lỗi giai cấp Bà La Môn, và phụ nữ của giai cấp vua chúa, phụ nữ giai cấp thương gia và phụ nữ giai cấp cung đình. Chúng ta biết cái tế nhị nó nằm ở chỗ này nè. Tại sao đó là thời xưa đó nha, cho đến bây giờ vẫn còn nhiều nơi ta áp dụng theo tản độ nha. Phụ nữ không được quyền đến đền thờ. Đến đền thờ chỉ có người nam thôi. Bây giờ ta đã thoái mở cái việc đó, người nữ được đi. Vì ta nghĩ rằng á, cái chu kỳ hàng tháng của người nữ đó là một sự nhớ uế. Và khi những người nữ như vậy mà lỡ có mặt vào cái ngày mà họ có chu kỳ tại một cái ngôi đền thờ nào đó, thì nó làm cho cái sự tu tập ở nơi đó nó không còn thanh tịnh nữa. Tức là người ta phân biệt trên cái chủ nghĩa hình thức. Đó, thì như vậy trong suốt cái thời gian chu kỳ đó, rồi trong suốt thời gian mang thai đó, thì dĩ nhiên là người nữ không thể nào được xem đó là thanh tịnh. Theo cái quan điểm của Đạo Bà La Môn, Đức Phật đưa cái đề ra nó sâu sắc lắm để đưa đến một cái nhận thức. Tất cả các ông, dù là lớn tuổi hay là tuổi trung niên, tráng niên, thanh niên, thiếu niên, thiếu nhi hay là ẩu niên, là người nam thuộc dòng dõi đạo sĩ Bà La Môn đều được sinh ra từ phụ nữ Bà La Môn nói riêng và từ phụ nữ nói chung. Mà từ phụ nữ thì dĩ nhiên là có cái sự không thanh tịnh đó. Mà có sự không thanh tịnh đó, mấy ông lấy cái gì mà ông tuyên bố rằng mấy ông là thanh tịnh số 1 hay là thanh tịnh hơn những cái giai cấp khác? Tôi đặt ra giả thuyết là nếu cái cuộc đối thoại này đó nó diễn ra giữa Đức Phật và các đạo sĩ Bà La Môn lỗi lạc khác tuổi 90, thì các đạo sĩ đó cũng bí lù luôn, chứ đừng nói chi cái ông Thần Đồng và Asala Yada. Làm sao mà có thể biện luận nổi với Đức Phật? Cho nên qua đó Đức Phật kết luận lại cho rằng Bà La Môn là cấp thanh tịnh để có được cái quyền tuyệt đối cao nhất so với cái câu khác là một sai lầm, một sự tuyên bố không có sự thật. Vấn đề 2, kinh tế và giai cấp. Thì đây là cái lý luận của Đức Phật rất là mạnh mẽ. Thằng đồng mà Asala Yana đặt câu hỏi: mặc dù lý luận của Ngài là thế, tôi vẫn cho rằng các Bà La Môn là những người thanh tịnh hơn, hoặc ít nhất các đạo sĩ Bà La Môn vẫn cho mình là giai cấp thanh tịnh hơn các giai cấp còn lại. Cứ nghĩa là nó càng thôi, nó từ niềm tin thôi, hoặc là bị tự ái, cảm thấy mình thiếu tôn trọng, rồi mình cứ phá quyết gì cứ bằng cái kẻ trên áp đặt xuống. Bất luận nó có trúng không trúng thì không cần biết, cứ nói cho nó đã miệng thôi. Rất nhiều người ta rơi vào cái tình trạng đó, tức là nó khiên cưỡng. Đức Phật lý luận như sau: tại hai tiểu bang ở biên địa như là bang Yona và bang Campuchia, chỉ có hai giai cấp thôi, trong có bốn, đó là giai cấp chủ nhân và giai cấp đệ tớ. Thì vấn đề này đó, trong 16 tiểu bang thời Đức Phật đó, ai cũng biết có nhiều chủ nhân đã trở thành đệ tớ, có nhiều đệ tớ đã trở thành chủ nhân. Ai dám phủ định chân lý này? Thì đó là sự thật quá. Thì chúng ta biết là cái thời cổ đại cho đến cái thời cận đại luôn nha, thắng làm vua, thua làm giặc. Trong các cuộc đấu tranh đó nha, nó dựa trên sắc tộc, vùng miền, màu da, vị thế xã hội. Nếu người thua đó thì người ta gọi đó là gì? những người kẻ phiến quân, kẻ phiến loạn, kẻ nổi loạn, kẻ phản quốc. Còn nếu họ thắng thì họ làm vua và giam các cái ông vua tiền nhiệm vào trong ngục tốt, thậm chí là giết chết tất cả các quan và tướng của triều đại trước. Nếu ai không phục tùng là giết, ai phục tùng thì có thể cho tham quan tiến chức hoặc là biệt đài cho đến lúc chết, đối với những người kháng cự và không có thể hiện cái sự kính trọng. Thì cái việc này nó xảy ra trong thời Ấn Độ cổ đại, mà ngay thời Đức Phật á, thì nói đến hai tiểu bang này ai cũng biết. Tiểu bang Yona, cái người đang cai trị đó, xuất thân từ giai cấp cùng đinh, ông khởi nghĩa ông thắng, thắng thì ông cho làm vua, thì ông có quan văn quan võ rồi những cái thành phần sau cao cấp phục vụ mình, phục vụ mình. Còn những giai cấp cao á, trước đây đó là làm vua, hoàng tử, thái tử, công chúa, công nương, quận nương, bây giờ trở thành những người bình thường. Thì giống như khi mà nhà Trần lên thay thế nhà Lý thì con cháu nhà Lý phải thôi thay tên đổi họ để tồn tại. Nên mới có cái sự kiện là hoàng tử Lý Long Tường bỏ Việt Nam mà đi vượt biên sang Cao Ly làm một thường dân ở đó. Và lúc đó thì thế kỷ thứ 13, chúng ta biết là quân Mông Cổ xâm chiếm đã đánh thắng được 50 quốc gia bao gồm các nước châu Âu, lớn nhất như là Nga Xô. Nhưng mà họ chỉ thua một số nước thôi, trong đó có Việt Nam và Cao Ly. Thì khi mà được vua Cao Ly đón một cách trịnh trọng, vì vua Cao Ly nằm mơ thấy là có một con rồng ở từ nước Nam, tức là Việt Nam á, sang đó phù hộ, cho nên đó là trao tặng đất và là bổng lộc cho thái tử Lý Tường Long, Lý Long Tường vậy đó. Thì khi mà cái giặc Mông Cổ xâm lăng đó, thì Lý Long Tường đó là mới lãnh đạo cái cuộc khởi nghĩa và giành lại độc lập cho Cao Ly. Cho nên Cao Ly ta rất là tôn trọng. Mà nếu không có ông thái tử này đó, của nhà Lý này đó, thì Cao Ly đã trở thành là thuộc địa của Mông Cổ, tức là lúc đó là giặc Nguyên Mông. Thế vậy là trong lúc mà đi vượt biên, ông phải thay hình đổi dạng, đổi họ luôn. Sau này ta mới truy lại dòng họ Lý, chứ còn trước đó ta đâu biết ông là họ Lý đâu, mà ta không biết. Thì việc đó nó cũng xảy ra vào thời Đức Phật như thế, tức là con cháu nhà vua là phải giả dạng thường dân rồi thay tên đổi họ, sống một cuộc đời rất là lam lũ. Gần đây báo chí đưa tin đó là con cháu vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng Việt Nam, cháu của bà ông á, cháu của bà cố vua này, là nghèo đến độ là không có nhà ở. Rồi chính quyền của tỉnh á mới cấp cho một cái nhà tình nghĩa mấy chục triệu thôi. Ông là sống cái cuộc đời là khổ cực đó cho đến lúc qua đời. Thì có ai ngờ rằng là cái dòng họ nhà vua đã có một cái kết cục bi đát như thế không có. Nếu chế độ quân chủ mà tiếp tục còn Việt Nam thì họ phải ăn trên ngồi trước đó. Nhưng mà khi mà thay đổi thể chế chính trị đó, từ vua làm thường dân, từ thường dân lên làm vua. Như vậy ở đây yếu tố kinh tế và quyền lực quyết định chứ không phải là giai cấp, đối với cái vấn đề lật đổ triều chính. Cho đó giả sử nha, Ấn Độ mà có đảo chính như là Miến Điện và Thái Lan này, hai nước này là có lịch sử đảo chính mấy chục năm rồi, để quân đội. Mà quân đội của Ấn Độ thì biết là gì? 90+% là người cùng đinh, chỉ có mấy phần trăm lãnh đạo quân đội á là giai cấp Bà La Môn thôi, về giai cấp sắc lệ thôi. Và nếu như mà có một cái người cùng đinh nào giỏi giống như em Baker muốn đạo chính đi nha, họ có thể thành công. Bởi vì đại đa số là người cộng đinh của họ nói cái nào họ nghe, đứng về cái phía giai cấp. Thì lúc đó đó ha, những người lãnh đạo Ấn Độ sẽ là những người giai cấp cộng đinh thôi. Họ vẫn được kêu bằng ông, quý bà giống như là bao nhiêu người khác. Thì đây Đức Phật nói là Khi mà người ta đảo chính hai cái tiểu bang Yoda và Campuchia đó, thì thành phần giai cấp cùng đinh đó trở lại là vua chúa, sống đời sống sang trọng, còn giới vua chúa thì sống với đời lam lũ như trước đây. Vậy là giai cấp cùng đinh đó có đầy tớ, rồi có nhiều tiền tài, có nhiều cái quyền lực. Vấn đề thứ ba, đạo đức và giai cấp. Đức Phật nói như sau: ông nghĩ gì, tức là nói với thần đồng và Asala Gia Ná đó, các vị Bà La Môn vi phạm 10 điều ác sẽ như thế nào so với người vi phạm tương tự thuộc các giai cấp khác? Cái hay của Đức Phật là không tự trả lời. Nếu Đức Phật tự nói thì nó bình thường, giờ Đức Phật phải cài cho người ta nói, thấy không? Thì thần đồng Asala Gia Ná mới nói như thế này nè: thưa đạo sĩ, không có ngoại lệ, giai cấp nào làm tội lỗi về điều ác á đều sẽ bị đọa lạc giống như nhau. Thì cái quan điểm đạo đức này đó, Đạo Bà La Môn và Đạo Phật là giống nhau. Thì như vậy, ở cái sự sa đọa giai cấp Bà La Môn có khác gì các giai cấp khác không? Không có. Ở cái sự thượng đỉnh giai cấp cùng đinh mà lên lãnh đạo thì họ cũng có quyền lực giống như giai cấp Bà La Môn, có khác không? Còn không khác. Mà khi một người đã bị sa đọa rồi, họ sống một cái đời sống vi phạm tội lỗi, thì xã hội lên án họ, họ không còn giá trị nữa, họ bị phỉ nhổ, họ bị trừng phạt, thậm chí họ bị tử hình. Thì lúc đó đó, với tư cách là một phạm nhân trong nhà tù đó, như các Bà La Môn này có còn cơ hội để nghĩ rằng là mình thuộc giai cấp cao hơn không? Không. Đức Phật tiếp tục hỏi: ông vì sao chỉ có các Bà La Môn mới sống với 10 điều đạo đức, thực tập lòng từ, không sân hận nên sanh vào cõi lành, trong khi các giai cấp khác nếu có người làm được những điều đó thì cảnh giới tái sanh của họ như thế nào? Đức Phật cũng cài bẫy cho ta nói. Asala Gia Ná trả lời: bất luận là giai cấp nào, nếu người đó sống những điều đạo đức lương thiện đều có thể có cơ hội tái sinh về cảnh giới lành. Dú bảy Đức Phật ơi. Đây là đạo lý nhân quả mà, phải không? Quá đúng đi, không thể phủ định được. Thì Đạo Bà La Môn bình thường họ cũng giảng như thế mà: ai làm thiện sinh có lành, ai làm ác là sinh có dữ. Chứ họ không có nói cụ thể đó, cái người làm thiện làm ác đó là giai cấp nào. Họ chỉ nói đến cái hành vi thiện ác thôi, chứ không nói là giai cấp thực hiện hành vi đó. Nhưng mà khi mà đặt cái đó vào trong cái bối cảnh giai cấp á, mà để cho một đạo sĩ Bà La Môn thần đồng như là Asala Gia Ná mà trả lời đó, thì ổng đã bị cài bẫy rồi, cứng họng rồi. Như vậy nếu các bà đạo sĩ Bà La Môn mà vi phạm thì họ còn cao quý nữa không, thanh tịnh nữa không? Họ sẽ bị trừng phạt. Thì qua cái cách đó đó, Đức Phật đã chứng minh được rằng đó, ở góc độ luật pháp, ở phương diện đạo đức, ở yếu tố kinh tế, chưa chắc Đạo Bà La Môn có vị trí cao hơn các giai cấp khác. Khi họ có quyền lực thì nó khác, còn không có quyền lực thì họ sẽ bị cái sự khác. Vấn đề 4, bình đẳng trong các nhu yếu phẩm. Đức Phật tiếp tục hỏi: ông nghĩ sao các Bà La Môn mới có cào lưng, bột tắm và tắm xong để tẩy sạch bụi bặm, còn các giai cấp khác chẳng lẽ không có được cơ hội tương tự như thế? Asala Gia Ná trả lời: ai cũng có thể làm được những việc này. Giờ quý vị thấy là 26 thế kỷ trước thì Ấn Độ đã có cái dụng cụ cào lưng rồi, giống như chúng ta làm cái hình thù giống như cái bàn tay bây giờ, nó có 5 cái giống như 5 cái ngón này nè, cào cào để mình gãy ngứa đó, cái cây đó mình thả ra sau lưng để mình gãy lưng. Thì thời Đức Phật nó đã có cái dụng cụ đó. Thì dĩ nhiên á là chỉ có những người giàu ta mới có tiền ta mua, không? Rồi khi tắm á thì người ta phải có bột tắm, người dân sang trọng là phải tắm thoa cơ thể, À, trước khi họ tắm họ thoa cơ thể, sau khi tắm xong họ cũng thoa cơ thể, vì cái bột đó là bột thơm. À, thoa cơ thể để chi? Để cho cái lạnh nó không có tấn công vào, nó bít các lỗ chân lông lại. Thì dầu cho tắm ở ngay tháng 12 là lạnh giá, trung bình đó là 3 độ C, thì cơ thể cũng có thể chống chọi lại sự lạnh. Và khi tắm xong á, cũng lấy cái bột thoa, đặc biệt đó là thoa lên, nó vừa đó là tạo ra cái sự ấm cho cơ thể, mà mặt khác nó làm cho người đó trở thành thơm tho. À, thơm tho thì nó làm cho người sức cái hương bột này đó có cảm giác là tăng giá trị và tự tin. Tại sao người giàu có thích sử dụng các loại nước hương? Là bởi vì đi tới đâu nó cũng thơm. Mà loại nước hương cao cấp đó, thì bởi vì thơm nó nhẹ nhàng lắm, 12 tiếng, 14 tiếng nó chưa tan. Còn cái nước hương rẻ tiền đó là nó nghe nó nồng đặc lắm, quê lắm. À, và 1-2 tiếng thì nó bay mất tiêu rồi, vì đó là quá chất. Còn cái kia đó là nó lấy từ các cái thực vật thiệt. Đức Phật mới kết luận lại, cũng giống như trong một cái lễ quán đảnh, có 500 người thuộc nhiều họ tộc khác nhau. Khi người của bất kỳ họ tộc nào nhiên lửa từ bất kỳ loại gỗ nào, nếu đủ nhiên liệu và điều kiện thì lửa đó đều cháy giống nhau, màu sắc, ánh sáng, công cụ của lửa cũng giống nhau. Quá sâu sắc. Bây giờ chúng ta thử hình dung nha. Các loại nhiên liệu thì nó gồm có đơn giản nhất đó, là gỗ, thấy không? Gỗ. Thứ hai đó là rơm. Thứ ba đó, đó là cỏ ha. Rồi thứ tư á là phân bò. Ở Ấn Độ phân bò đến bây giờ ta vẫn xài nha quý vị. Người Ấn Độ không có thói quen chặt phá cây, không có các cái dịch vụ bán cây, bướng cây, tại vì giữ cây mà. Nên phân bò nó trở thành một cái nhiên liệu không thể thiếu trong đời sống nông thôn. Người ta ăn uống hàng ngày đều nấu lửa bằng phân bò. Thứ tư á là cái mùi nùi. Mùi nhùi á, mùi nhùi thì cái giai đoạn đó là chưa có các cái dụng cụ bật lửa, thì ta làm mùi nhùi để ta tạo ra lửa. Khi tạo ra lửa rồi, ta mới lấy một cái sợi dây thừng đó, ta đốt cái sợi dây thừng đó, thì nó cứ gấm ngúm mà nó không có tắt, nó kéo dài từ năm này qua tháng nọ. Khi đã hết thì bắt đầu ta tiếp nối bằng cái sợi dây thừng khác để ta giữ lửa. À, thì bây giờ đó, dù là loại dây thừng hay là loại gỗ gì cũng vậy. Nha, khi mà đỏ vô lò mà nó cháy rồi thì lửa nó có màu giống nhau là cái gì? Màu đỏ, đỏ hồng thôi, lửa hồng á, mới gọi là lửa hồng. Ha, rất là ấn tượng. Thì giờ ông Nguyễn Phú Trọng ông phát biểu hay không? Nha, củi khô hay củi tươi về bỏ trong lò đều cháy hết. Ông nổi tiếng là người đốt lò, người tham nhũng vị trí xã hội đẳng cấp ở trong đảng cỡ nào đi nữa, vị trí lớn nào người đó mà hãy phạm pháp là ông bắt thả vô lò đốt cháy hết, ông nghiêm trị hết. Và chỉ trong cái giai đoạn của ông mới làm được việc đó thôi. Còn các vị tương nhiệm không có đủ cái quyền lực để làm, vì ông nắm quân đội, nắm đảng, rồi ông nắm quốc hội, nắm đủ thứ hết, thì ông có đủ cái thẩm quyền để làm. Chứ còn nhiệm kỳ trước làm tổng bí thư của ông không làm được, vì cái quyền lực nó bị phân chia ra, không làm được. Đến nhiệm kỳ thứ hai mới làm được. Đó. Ở đây là nói như thế thì làm sao mà phản biện được Đức Phật? Đó. Dù người đó thuộc về cấp nào, trong số 500 người này, họ lấy củi từ cái cây tạp hay là cây quý, là cây thường, là cây tươi hay là cái cây khô, hễ mà nhen lửa lên thì lửa có cái màu giống nhau thôi, chứ không có khác. Thì qua đó là Đức Phật mới khẳng định rằng đó, trong tất cả các cái nhu yếu á, thì con người ai cũng sử dụng giống như nhau, về cấp cao, về cấp thấp gì cũng sử dụng như nhau. Mà nếu sử dụng như nhau thì anh không có thể nói là anh là cao hơn cái giai cấp khác được, không thể cao hơn được. Điều thứ năm, hôn nhân dị chủng. Đức Phật khẳng định thế này, đặt ra câu hỏi thế này: khi có một cái cuộc hôn nhân dị chủng xảy ra giữa một bên đó là theo giai cấp Bà La Môn và một bên khác là theo giai cấp Sắc Đế Lệ, thì con của họ được sinh ra đó sẽ thuộc giai cấp Sắc Đế Lệ hay là thuộc giai cấp Bà La Môn? Đây là một câu hỏi hóc búa. Thằng đồng Asarajana đã trả lời: vừa được gọi là Sắc Đế Lệ, cũng vừa được gọi là giai cấp Bà La Môn. Đức Phật mới cài bẫy nha. Ông nghĩ sao khi một con ngựa cái giao phối một con lừa sanh ra con la, thì con la này được gọi là con ngựa hay là con lừa? Cái gen di truyền của hai cái chủng loại này nó giống nhau, cho nên đó, cái giao phối dị chủng đó nó tạo ra con la. Con la nó khác với con lừa, nó khác với con ngựa, nó là sản phẩm của con lừa và con lừa hòa nhập lại. Asarajana trả lời: đối với con la, do giao phối dị chủng nên có sai khác, còn đối với các sự vật khác thì không có sai khác. Yêu nói đó, một người hôn nhân dị chủng giữa giai cấp Bà La Môn và Sắc Đế Lệ đó, thì họ vẫn được mang danh nghĩa của hai giai cấp. Thực tế đó thì luật Manu của Ấn Độ giáo và trước đó đó thì ba bộ kinh Veda đâu có chấp nhận như thế. Nó phải là thanh tịnh thuần chủng, bảy đời từ cha, bảy đời từ mẹ đó, chứ không thể có. Mà nếu mà ai mà lỡ có thì phải giấu đi. Ngày xưa thì cái công nghệ truyền thông nó chưa có mạnh như bây giờ, cho nên người ta giấu ém đi nó rất là dễ. Và chân lý nó nằm ở sức mạnh. Cho nên giả sử mà một đạo sĩ Bà La Môn nào mà ông lỡ quan hệ giới tính với một người theo giai cấp Sắc Đế Lệ nữ đó, nha, thì ta cũng giấu nó đi. Người ta vẫn tự xưng đứa con đó là thuần chủng đạo đạo Bà La Môn, giai cấp Bà La Môn thôi. Giấu đi và dễ giấu. Thì trên nền tảng đó đó thì rõ ràng đó, cái sự thuần chủng của Bà La Môn thực ra là một cái tuyên bố thôi, vì nó có nhiều cái tình trạng dị chủng về hôn nhân rồi, mà hễ ai là giỏi về đạo Bà La Môn người ta đều biết việc đó. Cho Đức Phật đánh vào ngay cái mấu chốt vấn đề thì đâu có ai mà chối cãi được, vì ngài xuất thân từ giai cấp Sắc Đế Lệ mà, ngài biết rõ chuyện đó. Rồi hơn nữa nó ví dụ như là nước Kosala của vua Ba Tư Đặc đây nè, thì bằng cái con đường mở rộng hôn nhân đó thì ông là đề nghị lấy công chúa của nước Sakya. Nhưng mà cha của Đức Phật và những nhà tư vấn chính trị chơi điểu, thay vì gả công chúa thì đi gả nữ tỳ cho vua Ba Tư Đặc. Thì nữ tỳ đó mới đẻ cho vua Tây Mặt ra một hoàng tử tên là Tỳ Lưu Ly. Thì sau này ông Tỳ Lưu Ly á, ông hận thù đó, ông mới đem quân đánh bình địa luôn cả nước Sakya, giết gần sạch. Thì có những người không có trong vương thành cầm làm vác thu thì mới sống sót, và họ phải thay tên đổi họ để tồn tại, chứ thôi là bị truy sát. Thì như vậy đó là rõ ràng là vua Ba Tư Đặc giai cấp Sắc Đế Lệ đã có hôn nhân dị chủng với một người thuộc giai cấp cùng bên của dòng họ Thích Ca. Đó là một cái cách mà Tỳ Lưu Ly ta gọi là chế điểu. Vì ông là thái tử, không? Sinh ra từ cái hôn nhân dị chủng đó, ông rất là mặc cảm về cái thân phận mẹ của mình là một nữ tỳ của dòng họ Thích Ca. Mà vua Ba Tư Đặc vì ông đi tu, sau này ông đi theo làm đệ tử Đức Phật, tuổi thì ông bằng Đức Phật, nhưng mà vai vế thì ông cũng giống như là bà con xa họ tộc ấy mà. Trong quan hệ hôn nhân á thì có thể giống như là cậu hay chú Đức Phật đó, nhưng mà tuổi thì bằng thôi. Cho nên là ông không có bằng tâm đến cái vấn đề ông bị cài bẫy để lấy một cái cô nữ tỳ. Nhưng mà con trai của ông là hậu quả của cái cuộc hôn nhân này đó, thì hận thù không có bỏ được. Cho nên việc nó xảy ra như thế, cho nên nói cái câu chuyện đó, đưa cái câu chuyện con lừa với con ngựa tạo ra con la, thì cũng giống như Sắc Lê Lệ và Bà La Môn dị chủng với nhau thì tạo ra một thành phần mà thấy Đức Phật là không còn thanh tịnh nữa. Cái thông điệp mà Đức Phật nói là thế, tại vì thời đó đâu có xét dây di truyền đâu, thì xét dây di truyền là dính hết, là sao mà không dính. Vấn đề thứ sáu, đạo đức là trên hết. Đức Phật hỏi: ông nghĩ sao khi hai anh em đồng mẹ khác cha, hai anh em cùng cha khác mẹ, một người đó đọc hiểu thánh điển, sống đời đạo đức, làm việc nhân từ, người còn lại thì không, thì các vị Bà La Môn sẽ dâng cúng cho người nào? Asalayana trả lời: người nào đọc hiểu thánh điển sẽ được cúng dường, người không đọc hiểu thánh điển thì có phước đâu mà cúng. Ông trả lời rất là tự nhiên, nhưng mà cũng bị Đức Phật cài bẫy. Đức Phật cài bẫy bằng trí tuệ sâu lắm. Bây giờ hai anh em mà được nêu ra, thậm chí là anh em song sinh đi, ý Đức Phật đó là họ là Bà La Môn đấy, nhưng mà chỉ có một ông là giỏi Kinh Địa Vệ Đà, ông không biết gì hết, thì người ta đâu có lại cái ông không biết gì đâu. Thì lúc đó ông có là bảy đời thuần chủng về bên cha, về phía bên mẹ, thì ông có gì hơn đâu. Thì tại sao cứ hễ ông nào là giai cấp Bà La Môn, người đó là được tôn kính? Đang khi cái đẳng cấp của các đạo sĩ Bà La Môn nằm ở chỗ là gì? Ông nào thông hiểu Vệ Đà. Thì nó mới đại diện được là sanh từ cái miệng Phạm Thiên để nói cái chân lý đó, được mặc khải để nói ra những điều đó. Thì bằng cách đó đó, Đức Phật khẳng định là đạo đức của con người mới là trên hết, nhưng mà là giai cấp. Kết luận của bài kinh này đó, Đức Phật khẳng định đó, chỉ có những đạo sĩ Bà La Môn chân chính mới không chấp nhận giai cấp. Nghe Đức Phật phân tích, thần đồng Asalayana ngồi ủ rũ, rút vai, cúi đầu sững sờ, nói không lên đề. Đó là ông phải thua Đức Phật thôi. Thực ra thần đồng chứ giỏi hơn các đạo sĩ Bà La Môn chứ làm sao giỏi bằng Đức Phật. Chuyện trên trời dưới đất gì Đức Phật cũng biết. Vì lúc làm thái tử ngài học quá nhiều với bản chất thông minh đó. Sau này giác ngộ thì do tu tập có trí tuệ, thì cái thông minh đó nó vượt trội hơn tất cả các đạo sĩ còn lại trên toàn cầu này. Cho nên cử thần đồng Asalayana đi là một sai lầm lớn của các đạo sĩ Bà La Môn. Thực ra là họ khinh thường Đức Phật, họ muốn chê điệu Đức Phật, họ nghĩ rằng đó là cỡ trình độ của thần đồng có thể đánh bại Đức Phật, không cần phải để cho các đạo sĩ khác lỗi lạc ra ta. Nhưng không ngờ thì họ bị thất bại thảm hại do khinh thường Đức Phật. Sau đó Đức Phật mới kể cái câu chuyện này làm cho mọi người tâm phục khẩu phục. Ngày xưa khi ẩn sĩ Asita Devala được nghe bảy ẩn sĩ Bà La Môn cho rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, liền hiện ra với y phục đỏ tía, dép nhiều lớp, gậy bằng vàng và hỏi: các ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Bảy ẩn sĩ trả lời: ông này là ai mà đi trong tịnh thất này như con bò đi vòng tròn, phải dùng chú thuật để yếm ông ta lại. Nói xong họ dùng bùa yếm cho người đó trở thành cho tàn hạ liệt. Nhưng khi càng yếm thì Asita càng trở nên đẹp đẽ, dễ nhìn, khả ái. Họ cảm thấy sự tu tập của họ vô hiệu quả và đáng tiếc. Asita nói: sự tu tập không bao giờ là trống rỗng, vô hiệu quả. Quý tôn giả hãy buông bỏ tâm oán hận, ganh tị đi. Như là đối với tôi thì quý vị sẽ thấy được đạo lý đó. Khi biết danh tính Asita, các ẩn sĩ liền đảnh lễ. Asita mới trả lời: có ai biết chắc chắn rằng mẹ cha và bảy đời tổ mẫu, tổ phụ của các đạo sĩ Bà La Môn chỉ giao hợp thuần chủng với người Bà La Môn không? Đặt cái câu hỏi đi vào trong tâm vấn đề. Bảy ẩn sĩ rời: đó là việc không có gì chắc chắn. Ở nhiều lúc đó là chưa có thử ADN đó quý vị. ADN bây giờ thử chỉ có vòng mấy phút là có kết quả rồi. Thử bằng tóc, thử bằng nước bọt, thử bằng nhiều cái công nghệ khác nhau, cái tiền nó có bao nhiêu là có thể biết được cái kết quả rằng là đứa con hồ nghi đó có phải thật sự là con của cái cậu A, cậu B, cậu C hay không. Không có khó, nhưng mà thầy Đức Phật là cực kỳ khó. Nó chỉ lệ thuộc vào những cái lương tâm của người đó. Là nếu người ta tự làm mà ta giấu thì không có cái gì làm bằng chứng. Nếu nó chưa có công nghệ quay phim như bây giờ lấy đâu làm bằng chứng, rất khó. Đạo sĩ Ajita: các tôn giả có biết nhập thai là thế nào không? Các đạo sĩ trả lời: cha mẹ phải giao hợp, người mẹ trong thời gian có thể mang thai, hương ấm phải hưởng thụ, tức là có tâm thức mới chết á, nhập vào. Đạo sĩ Ajita trả lời: hương ấm đó là sát đế lệ, là bà la môn, là thương gia hay là nô lệ, tức là cái tâm thức đó đó. Bảy ẩn sĩ trả lời: chúng tôi không biết chắc, tại vì nó có hình thù đâu mà biết. Ajita trả lời: quý tôn giả có biết mình là ai không? Bảy ẩn sĩ: chúng tôi thật sự không biết. Sau khi kể xong câu chuyện này đó, Đức Phật đã kết luận lại như sau: này Asala và Đáp, bảy ẩn sĩ Bà La Môn bị Asita Devara chất vấn về nguồn gốc gia tộc, còn không đủ sức để hồi đáp lại. Ông ấy cùng đạo sư với bảy vị này, lại không có bùa nhá, tức là người biết dùng cái thìa đổ sữa để làm lễ tứ tự, làm sao có thể trả lời được các chất vấn của ta? Tức là cùng cùng đạo với nhau mà còn trả lời không được, huống hồ Đức Phật là khác tôn giáo, và Đức Phật đặt những câu hỏi là không thể trả lời được. Đức Phật cũng nói rõ như thế. Sau thời pháp đó đó, coi như là các vị đạo sĩ này mới động lòng, cảm động á, nhất là Asalajana được Đức Phật khai sáng, nên Asalajana đã nhận Đức Phật làm thầy. Cái nhiệm vụ của cái cậu này đi là để đánh bại được Đức Phật, cuối cùng là thất bại thảm hoại, thảm hại, và trở thành đệ tử của Đức Phật. Thì cái bài kinh nó nằm ở chỗ đó. Thì nó tóm lại thì bài kinh nó bắt đầu từ cái sự tự hào về đẳng cấp giai cấp Bà La Môn mà các đạo sĩ họ thừa hưởng được, họ xem đó là từ phạm thiên. Thì trong mấy bài trước tôi có trích dẫn cái bài Đức Phật phủ định Thượng Đế là không có thật. Đức Phật đưa đến lý luận là có ai đã từng thấy Thượng Đế phạm thiên chưa? Nếu chưa thấy mà mình nói về có nghĩa là mình nói dốc. Thứ hai đó, nếu ai đã thấy rồi đó thì hãy trình bày cái cách thức để đi đến cái chỗ cư trú của ông Thượng Đế đó. Có ai đã làm được việc đó chưa? Không có ai trả lời được. Đức Phật nói như vậy, ai tuyên bố rằng là mình biết thiên đường nằm ở đâu, nơi mà Thượng Đế đang cư trú, cũng là một cái tuyên bố rỗng tuếch, không có sự thật. Và ở đây Đức Phật đã đánh một cái công thức tương tự đó. Các vị đạo sĩ Bà La Môn sau khi nghe cái câu chuyện Đức Phật kể đó, là cha mẹ mình lỡ có hôn nhân dị chủng sao mình biết? Cái đó là nói bằng lương tâm á, không, mình không biết được, mình chỉ nghe đồn đãi thôi, chứ không biết được, không có bằng chứng được. Mà bằng chứng vật lý thời Đức Phật á nó ít lắm, nó đâu có máy quay phim, không có cái máy thâu lén, người ta chỉ chứng kiến thôi, là tin tưởng vào người chứng kiến đó và kể lại, thì nhà vua văn sử cho cái chứng kiến đó, cho nên thỉnh thoảng nó có những cái tình trạng là tình nghi lý gian, bị hàm oan. Cái độ chuẩn xác của pháp lý thời đó nó không có cao. Dựa trên những nền tảng đó thì Đức Phật có nói là làm sao chắc chắn được rằng là ông bà cha mẹ tổ phụ tổ mẫu của các ông Bà La Môn không có hôn nhân dị chủng. Thì khi nói đến cái đó thì mấy ông Bà La Môn chân chính mà ông phải thừa nhận thôi, chúng tôi cũng không đoan chắc lắm. Thì qua bài kinh này thì ngoài cái việc Đức Phật phủ định với các Bà La Môn với các cao quý, đề cao vị trí đạo đức và trí tuệ, thì chúng ta còn thấy được cái vai trò của tri thức trong truyền thống. và Đức Phật cũng không có ngại sự đụng chạm khi đối thoại liên tôn giáo với các đạo sĩ Bà La Môn, dù người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi. Những cái cách mà Đức Phật nói là rất là chuẩn mực, đứng đắn, nhẹ nhàng nhưng mà rất dứt khoát, không có nói theo kiểu là đạo nào cũng dạ lấy đắc làm lại. Đức Phật không có đánh đồng hai cái nội dung vốn khác nhau là một, như cái nhà truyền đạo thời đại này đã làm. Còn về phương diện đó, về giai cấp, Đức Phật phủ định đó là một cái tuyên bố rộng rồi, không có đúng, không có đúng. Và bằng cái sự hiểu biết, cái kỹ năng lý luận, những phương pháp chứng minh, thì Đức Phật đã làm cho thần đồng Asala Gia Ná là phải thuần phục. Thông qua đó thì rất kéo theo rất nhiều vị gia chủ đạo Bà La Môn đã nhận Đức Phật làm thầy, ta đã mến phục nhau bằng cái trí tuệ. Còn đức độ là không đó rồi, đức độ có nhiều người ta có lắm, không cần làm tu sĩ ta cũng có đức độ, nhưng mà có trí tuệ mới là quan trọng. Thì thời xưa đó, cái thành phần mà trí thức đó, vào thời thế kỷ thứ 6 trước rồi đó, thì nó chiếm khoảng 1% dân số thôi. Đến cái thời kỳ trung đại đó, thành phần tri thức của đất nước á, chiếm nhiều nhất á, là 5% dân số của đất nước đó rồi, không phải là cao lắm đâu. Cho đến năm 1945 tại Việt Nam chúng ta đó, cũng có khoảng 5% dân số là đọc chữ viết được thôi, không có nhiều lắm đâu. Nên thành phần tinh hoa có hiểu biết lớn đó, không phải là nhiều. Và thời Đức Phật sở dĩ làm đạo thành công là Đức Phật có rất nhiều các đệ tử xuất gia là thành phần trí thức, đều có hai thành phần, đó là Sắc Đế Lệ và Bà La Môn. Năm đạo sĩ Kiều Trần Như đó là giới trí thức đạo sĩ mà. Xá Lợi Phất, một người liên là những đạo sĩ lỗi lạc. Ba Niêm Ca Diếp và 1150 đệ tử xuất gia của họ cũng là các đạo sĩ Bà La Môn. Thì vậy là mấy ngàn đệ tử xuất gia đầu của Đức Phật đó đều là thành phần tri thức lỗi lạc hết. Và đây là cái lý do nó làm cho đạo Phật nó trở thành một hiện tượng mới, một cái phong trào đổi đạo mới bằng cái sự tình nguyện. Nó khác với các tôn giáo phương Tây nhé, thập gương, gọi là thanh gươm hay là thập giá. Thập giá là chọn Chúa ha, nhận Chúa là vị thầy cứu rỗi thì được sống. Còn ai mà chối bỏ đạo Chúa đó thì sẽ bị đưa lên giàn quả thiêu ở các tòa án dị giáo để xử đến chết. Thì cái cây gươm á, thì cái thập giá vì vậy thấy nó giống nhau y hùng. Cái thập giá nó cũng là hình chữ thập vậy thôi. À, còn cái cây gươm á, nó cũng là hình chữ thập. Mà ở đây nó có hai cái tay cầm. Ở đây là có mũi nhọn. Và cái lưỡi của nó cũng bé, chặt đứt. Nó chỉ khác nhau chút xíu thôi, tiểu tiết thôi. Thì quý vị có thể xem lại cái tác phẩm Luận Án Tiến Sĩ của Linh Mục Trần Tam Tỉnh, Thanh Gươm hay Thập Giá. Đó là Luận Án Tiến Sĩ ông trình cho Đại học Sapporo, là một người xuất thân là linh mục, nhà thần học lỗi lạc. Và viết về lịch sử thì ông ấy viết rất là trung thực cái lịch sử truyền đạo của Công giáo dẫn đến cái việc mà sát hại các dân tộc khác, những người theo các tôn giáo khác, để lại những nỗi khổ niềm đau, những sự bất công xã hội như thế nào. Ông lên án rất là mạnh mẽ, và đó là Luận Án Tiến Sĩ. Cũng có nhiều người ta thức tỉnh, ta mạnh dạng, mặc dù ta đứng từ cái, ta lớn lên từ tôn giáo đó, nhưng mà đối với những vấn đề làm sai của tôn giáo đó, ta cảm thấy ta phải lên tiếng, không có đồng lõa với những cái xấu đó. Như vậy thì hai bài kinh này cho chúng ta biết về một phần của học thuyết chính trị Phật giáo, đó là chủ trương bình đẳng, bao gồm bình đẳng giai cấp, rồi thông qua đó có thêm cái phần là bình đẳng giới tính ha. Thì đó là phần rất là quan trọng. Các thầy các sư cô chịu khó đọc thêm những bài kinh tương tự nằm ở trong cái quyển Kinh Phật cho người tại gia. Tôi trình bày sau hai bài kinh này nó còn thêm 5-6 bài kinh khác. Và ở cái mục Kinh Phật về đạo đức và xã hội đó, nó là phần thứ hai của cái quyển này đó, thì nó còn có thêm cái quyển Kinh Thiền Nhân nói về nghệ thuật tề gia trị quốc bình thiên hạ, rất là sâu sắc, và nó là cái cẩm nang về chính trị học, về quản trị đất nước, quản trị công ty, quản trị các mối quan hệ xã hội. Thì những bài kinh như thế đó, nếu tăng ni đọc tụng mỗi ngày, Phật tử cũng tìm hiểu mỗi ngày đó, thì Phật giáo tôi tin rằng là sẽ được lan tỏa mạnh mẽ ở trong xã hội. Còn các cái phương diện tín ngưỡng chúng ta vẫn phải giữ, đó là những cái cửa ngõ rất tốt để dẫn dắt ta vào đạo. Nhưng mà nếu mình chỉ dừng lại tại đó không đó, thì đạo Phật không hơn được tín ngưỡng các tôn giáo khác. Đức Phật tạo ra bản sắc tôn giáo của Ngài đó là trí tuệ. Còn bây giờ đó thì chúng ta lại bắt chước các tôn giáo khác để tín ngưỡng quá đạo Phật. Mà tín ngưỡng của đạo Phật làm sao hấp dẫn bằng các tôn giáo khác? Giáo sĩ các tôn giáo khác được nhảy đầm, được uống rượu, được ăn thịt, được lấy vợ. Rồi các sinh hoạt tôn giáo của họ là có âm nhạc hoành tráng, nhạc giao hưởng và nhiều cái nhạc cụ rất ấn tượng, sang trọng, quý phái của giới hậu thức. Thì có cái thức mà chúng ta bắt chước Trung Quốc là gõ mọi tụng kinh nó buồn lắm rồi. Cái âm điệu của tiếng mọi tiếng kinh đó nó chỉ hợp với người già thôi. Sau khi ta trải qua những cái thăng trầm vinh nhục rồi, đến tuổi xế chiều rồi, ta nghe cái đó ta thấy hấp dẫn. Còn giới trẻ nghe cái đó là thua, giống như cái lương chỉ hợp với người lớn tuổi. Tuổi trẻ nó hợp với nhạc pop, nhạc rock, nhạc rap, nhạc trẻ, chứ nó không hợp với cái lương. Cái lương là nó phản ánh từ cái bối cảnh xã hội nông nghiệp lạc hậu, khổ đau, buồn vui, rồi than khóc, la hét, rên rỉ, nó mang cái âm hưởng nó nhiều lắm. Các cái dân ca Bắc Bộ cũng thế đó. Nó phát xuất từ như vậy. Cho nên cái tán tụng của Phật giáo miền Trung đó, ảnh hưởng từ các cái điệu dân ca của miền Trung. Tán tụng của miền Nam thì ảnh hưởng từ cái cải lương, nó ít nhiều được phản ánh. Còn tán tụng miền Bắc nó cũng có ảnh hưởng từ cái điệu điệu cổ của miền Bắc. Ở đâu thì nó bị ảnh hưởng đó thôi. Mấy cái phong cách đó không thu hút được giới trí thức và giới trẻ. Cho nên ở góc độ tín ngưỡng, tôi đảm bảo với vị, chúng ta không thu hút bằng được các tôn giáo khác đâu. Không thu hút bằng đâu. Thì chùa Giác Ngộ trong 20 năm qua mạnh dạn phát triển cái âm nhạc. Bản thân tôi sưu tầm không là 5.000 bản nhạc Phật giáo trong 20 năm qua. Và trước Tết thì cái năng lực sáng tác nhạc của tôi tự động nó lên tay. Tôi làm được 160 bài trong vòng 45 ngày. Và trong mấy ngày qua thôi, mới 5 ngày thôi, tôi đã sáng tác được 90 bài nhạc thiếu nhi. Thì trong vòng 10 ngày tới đó, tôi sẽ hoàn tất tất cả, đó là khoảng 160 bài nhạc thiếu nhi. Thì tổng cộng nó ra thành là 300 mấy chục bài. Thì đảm bảo quý vị đó, nếu tất cả các chùa đều có những cái ban đầu ca như cách mà chùa Giác Ngộ đang làm, thì giới trẻ đến sẽ rất là đông. Trong ba ban ca của tôi đó, thì nó có một cái ban là ban đầu ca lớn, rồi ban đầu ca trẻ, rồi cái ban tiếp lễ. Riêng ban tiếp lễ không, rồi nó có đến 180 thành viên. Thì dĩ nhiên đó là mấy cháu thanh niên, sinh viên đó, nó không có rảnh. Cho nên đó là một tuần á, ha, nó đi được đó là khoảng 1/3 thôi. Trong 180 đi được 60. Và mấy chàng trai cô gái đó đó, kêu mà tới tụng kinh chưa chắc nó khoái. Nhưng mà kêu nó tới nó tham gia là làm nghi lễ, nó đi dẫn lễ rồi nó khoái lắm. Nó được trình diễn mà, rồi nó được biểu diễn ca mà nó thích lắm. Mà nhạc thì nhạc đạo thì nó thấm vô từ từ. Tại sao bên Công giáo là Tin Lành đó, là cái quần chúng giới trẻ nó đi đông? Bởi vì nó sinh hoạt ca dữ lắm rồi mày. Ca nó làm cho ta trẻ trung, thoải mái. Còn ông già bà già tới chùa chỉ thích niệm Phật thôi, cho đến lúc nào chết giảng sinh đó. Còn tuổi trẻ nghe mấy cái đó nó không thích, mà chỉ có một thiểu số thích thôi. Cho nên chúng ta phải mở nhiều cánh cửa. Cái hoạt động tín ngưỡng chúng ta vẫn phải giữ, bổ sung thêm những cái cánh cửa khác. Như cách Đức Phật làm đạo là thành công. Nên các kinh đại thừa ta cũng mở ra cái cửa giảng. Trước khi Phật Thích Ca thuyết giảng kinh Pháp Hoa, kinh Bài Vô Tích, kinh Đại Bát Nước Bàn đều có các nhạc công đến trỏ nhạc cúng dường rồi Đức Phật mới giảng. Đó là cái mở màn rồi. Lý thuyết đó đã có từ lâu, ít nhất là chúng ta đã có được 21 thế kỷ. Kinh Đại Thừa sơ khởi là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, nhưng mà cho đến thế kỷ 20 đó, cái phong trào sáng tác âm nhạc Phật giáo mới bắt đầu ra đời, nó chậm lắm. Còn trong Kinh Thánh Cựu Ước làm gì có sáng tác nhạc, tầng bước của Chúa Giêsu giảng trong 3 năm làm gì có sáng tác nhạc. Nhưng mà Vatican người ta tạo ra cái văn hóa nhạc để thu hút mọi thành phần xã hội, nên các chùa nên mạnh dạng. Nhưng còn tán tụng không nên đảm bảo, nhất là tán bằng âm Hán Việt làm sao ai hiểu, nghe thì thấy nó thiêng liêng vậy đó nhưng mà nó buồn ngủ muốn chết luôn. Thì chắc chắn được là nó chỉ thu hút được một thiểu số doanh nghiệp thôi, và đại đa số người mê tín đó, nó thu hút được cao. Còn âm nhạc ta nghe đâu ta hiểu đó, cái giai điệu muốn hùng trầm đó, thì nó ra trầm hùng, muốn da diết ra da diết, muốn nó mềm mại thì ra mềm mại. Đó là cái lợi thế. Thì nói tóm lại, chúng ta nên phát triển đạo Phật về góc độ xã hội học và chính trị học. Đây là mảng thiếu vô cùng nghiêm trọng đối với Phật giáo Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói chung. Xin kết thúc tại đây.